Khi mà mày cho con mày tất cả những cái thứ nó muốn rồi á, nó không có lý do gì để nó nhèo 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 mình nữa hết á.
Em có đứa con 2 tuổi rưỡi, nó mới học mẫu giáo mà ngày nào nó cũng khóc hết trơn. Thì cho em hỏi, mình có sự chuẩn bị về tinh thần hay là cái gì cho nó khi mà nó bước ra ngoài khỏi vòng tay của gia đình?
Con nhỏ em có khóc không?
Dạ có.
Vậy khóc có gì đặc biệt mà mày phải bỏ tách biệt giữa việc mày khóc với con mày khóc có gì khác nhau? Chị không hiểu, con nít đứa nào cũng sẽ khóc hết á. Và tụi em phải coi điều đó là chuyện bình thường. Nó chưa có giải thích, nó mới 2 tuổi rưỡi, nó chưa có giải thích được. Khi con em mà em đợi đi nó lớn chút nữa. Ví dụ như Eva hồi 2 tuổi rưỡi nó cũng nói được là nó đang bệnh ở đâu, nó đau ở đâu, nó khó chịu trong người thì nó chỉ có thể khóc thôi. Nó mà không khóc là nó chết rồi. Mày hiểu không? Khóc chỉ để báo cho em biết là cơ thể nó không ổn. Khóc chỉ để cho nó giải tỏa, để nó frustrated, tức là nó bực bội, là nó không có dùng ngôn ngữ để giải thích cho em được. Trách nhiệm của một người làm mẹ, em phải dạy cho con em biết nói. Và em phải dạy cho con em nói những cái từ đơn giản nhất. Hồi Eva nó còn nhỏ, chị chỉ bày nó nói đúng 2 từ, yes hay là no thôi. Ví dụ chị rờ vô ngực chị nói, is there pain here? Đau ở đây không con? Có hay là không? Yes or no? Tại vì em đừng có đặt những cái câu hỏi dài dòng. Con giải thích cho mẹ coi con lồng ngực của con đau chỗ nào, mạch máu nào của con đang tụ. Con có thể giải thích cho mẹ nhịp tim của con nó bị giảm bao nhiêu. Nó đâu có biết nói cái đó. Và cái cách người lớn học để giao tiếp với con nít cũng là một cái kỹ năng em phải tập. Con em nó không có biết nó đang bị cái gì. Và em chỉ có thể đoán bằng cách là em gợi ý những cái câu thiệt là đơn giản cho nó, để nó trả lời yes hay no. Ví dụ nó đang đi học thì hỏi nó là ở trên trường á, có phải là bởi vì đi học trên trường nó có vấn đề gì cho nên là con mới không có muốn đi học hay không? Yes or no? Cái nó ví dụ như là trả lời yes, cái bây giờ em nói tiếp, có phải là cô giáo không? Yes or no? Có hay là không? Rồi có phải là bạn hay không? Yes or no? Rồi có phải là đồ chơi hay là có bạn mới vô lớp? Yes or no? Em luôn đặt những cái câu hỏi mà cho con nít nó dễ trả lời nhất. Tụi bay phức tạp hóa tất cả mọi thứ, tụi bay bắt nó kể chuyện như là kể chuyện lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4. Cho nên nó bực, nó quạo thôi. Tại vì cái cách người lớn nói chuyện rất là ngu xuẩn. Dồn con nít như một góc tường xong rồi nói nó như thể người lớn vậy đó. Con giải thích cho mẹ nghe con, cũng giải thích cho mẹ nghe coi tại sao con làm như vậy, làm sao nó giải thích được. Hả? Hồi 2 tuổi mày giải thích được không? Em hiểu chưa? Con em khóc đơn giản là bởi vì em không giao tiếp tốt với nó hết. Và tụi em chưa bao giờ thật sự hiểu là mẹ là một cái quá trình mà em phải học rất là nhiều thứ. Mỗi cái giai đoạn, mỗi cái độ tuổi của nó hả, để học tâm sinh lý của nó, để biết cái cách giao tiếp của nó, nó không phải đơn giản đâu à. Tụi bay nhìn Eva cười cười nói vậy thôi, tụi bay chưa có thấy nó khóc phải không? Nói cho tụi bay nghe, tao nó đập lộn với nhau có ngày đó. Giao tiếp là cả một cái hành trình em phải học để em có thể nói chuyện với con em, và em phải hiểu cái nết của nó. Và làm mẹ cái điều này chị xin lỗi, em phải là người học. Tại vì con là của mình, em không có quăng nó đi đâu được hết đấy. Trách nhiệm là của em. Từ giờ cho nó khi nó đứng lên nó nói là mẹ con không có cần mẹ nữa, và con không có muốn ở với mẹ nữa, con muốn tự đi ra đường tự lập, thì từ giờ cho tới cái giây phút đó em là người chịu trách nhiệm học để giao tiếp với con của mình. Chuẩn bị gì? Mày chưa có cái quần gì để chuẩn bị cho thân xác mày, mày đòi chuẩn bị cho con mày. Ngay cái nói chuyện với con nó chưa xong mà đòi cái chị em nên chuẩn bị cái gì hành trang cho con bước ra cuộc đời. Mày mà là một người mẹ tự tin, có kiến thức, có hiểu biết, có nhận thức, hiểu là con nít ở từng độ tuổi nó cần cái gì, cái gì cần phải nói chuyện và giao tiếp với nó, tự nhiên con mày nó vui vẻ à. Hôm qua hôm kia dì Nhi gặp lại bạn cũ của dì Nhi, chị có 2 đứa con, cái một thằng nhóc mới đẻ được 1 tuổi rồi bác. Một bé lớn 9 tuổi. Và tới nhà chị ăn cơm, và Eva nó chơi với em bé 1 tuổi. Và nó rất là nghe lời, và nó rất là, tiếng Anh nó gọi là well behaved. Well behaved tức là nó rất là lịch sự, nó biết cách chơi với em bé rồi. Xong nó cũng không có làm phiền chị khi mà chị có khách, nó không có nhèo nhèo nhèo, hiểu không? Thì hai vợ chồng này mới hỏi chị là trời ơi sao mày dạy con hay quá vậy, tại sao nó ngoan quá vậy. Đối với người nước ngoài như vậy gọi là ngoan, hiểu không? Chị nói khi mà mày cho con mày tức những cái thứ nó muốn rồi á, nó không có lý do gì để nó nhèo 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 mình nữa hết á. Nó nhèo em bởi vì nó chưa có hết tất cả những cái điều mà em làm cho nó thoải mái. Ở đây chị không nói cái chiều hư, cái mà chị đã nói ở đây đó là cái sự tự do. Tự do tức là chị để cho Eva được tự do đưa ra quyết định. Ví dụ hôm nay nó muốn đọc sách thì nó đọc sách, hôm nay nó muốn vẽ tranh thì nó vẽ tranh, hôm nay nó muốn học thì nó học, nó không muốn học chị không có care. Không phải là chị cổ xí cho nó không học, nhưng mà đối với chị thấy nếu như sau này nó đi ra đường, giống như em bây giờ vậy đó, em ở trong một cái môi trường mà bạn bè em ai cũng cạnh tranh với nhau, ai cũng muốn học giỏi hơn, ai cũng muốn tiến bộ hơn, ai cũng kiểu như là muốn bứt phá, có phải là em cũng tự động em cảm thấy là ô mình cũng có thể, làm như họ không? Cho nên cái chuyện đó em không cần làm. Con của em nó đi ra, trách nhiệm của em chỉ là thả con em vô cái môi trường tốt. Và để thả con em vô môi trường tốt thì mày cần cái túi tiền mày dày, vậy thôi. Được chưa? Tại vì ba má giàu thì chắc chắn nó sẽ cho con vô một cái môi trường tốt y xì như vậy à. Chị bỏ rất nhiều tiền cho Eva học trường, rất mắc tiền, không phải là bởi vì khoe mẽ đâu em. Bởi vì chị biết nhận thức của những cái người mà họ có tiền, họ đầu tư cho con họ, không phải là bởi vì họ muốn khoe, mà bởi vì họ muốn con họ được ở với những người bạn cùng tầm, cùng chí hướng, cùng lý tưởng. Nếu ở nhà em để cho con em được tự do, khi nó đi lên trường nó gặp những cái người bạn mà cũng như nó, tức là được tự do, thoải mái, định hướng cuộc đời theo cái ý của nó và chịu trách nhiệm về cái điều đó, em xong rồi đó, em hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ rồi. Nhưng mà cái cách của những cái người mà thiếu kiến thức, họ sẽ làm cái gì? Con làm này cho mẹ, con làm này cho mẹ, con làm này cho mẹ, con phải làm này, con phải làm này, con phải làm này. Em có thấy cái cách chị Nhi luôn hỏi tụi em không? Và cái cách chị Nhi nói chuyện với tụi em cũng là cái cách chị Nhi nói chuyện với Eva. Ừ, thú vị đó. Nếu như mà con nghĩ sao mà tại sao con làm cái này vậy, con kể cho mẹ nghe coi. Trong lúc mà con quyết định đưa ra cái quyết định đó, trong đầu con nó có cái dòng suy nghĩ gì vậy? Cái cảm xúc của con lúc đó như thế nào vậy? Và không có đánh giá khi con em trả lời, tôn trọng nó. Đó chính là cái sự tự do mà chị muốn nói đó. Chị không muốn con chị phải nhìn sắc mặt của chị để mà mở miệng ra nói một cái câu gì hết. À, tại vì như vậy nó chứng tỏ là chị đang làm cho nó sợ chị, chứ nó không có nể chị, nó không có coi chị như một người đồng hành. Lặp lại, cái này cũng phải tập. Tại vì làm ba làm mẹ mình hay muốn làm ông bà nội của nó lắm. Mình kiểu như là cuộc đời của con phải do mẹ quyết định, kiểu vậy đó. Không có em, cuộc đời của nó để cho nó quyết. Đem nó tới đây thôi, nó chui qua cái cửa mình của mày rồi, xong rồi đó, hết rồi đó. Tôn trọng thôi. Rồi làm túi tiền của mình dày lên là tự nhiên con mày nó sẽ nghe lời bạn nó không có nghe lời mày đâu. Tin tao đi, mày là cái quần gì mà nó nghe lời? Trời ơi, con tao nó không bao giờ nó nghe lời tao, nó chỉ nghe lời bạn thôi. Bạn nó mà kêu là Eva đừng có đái trong quần nữa, nghe chưa, lớn rồi không được đái trong quần, tự nhiên ngày mai thấy hết đái trong quần à. Cái đó là chuyện hồi nó 3 tuổi đó, là tao kể cho mày nghe. Tại hồi nó còn mặc tả mà, chị Nhi dụ nó biết rồi, Nhi kêu đừng mặc tả nữa, con lớn rồi đừng mặc tả nữa. Nó nói thôi con sợ đái trong quần ở ngoài lắm. Cái chị biểu bạn của nó nói thỏ thẻ vô lỗ tai nó, bạn nó, chị lựa mấy đứa mà đã không có mặc tả nữa, mỗi ngày tụi nó nói một chút, một tuần sau không mặc tả nữa, về nhà tự nói luôn, mẹ con không muốn mặc tả nữa, hiểu chưa? Mày phải khôn. Con mày nó không có nghe mày đâu, nhưng mà bạn của nó đi vô mình ghé lỗ tai nè, Eva lớn rồi đừng có mặc tả, mình là con gái lớn rồi, mình nè, thấy không, thấy Clara đâu có mặc tả nữa đâu, sao Eva mặc tả hoài vậy? Trời ơi, không thể tin được luôn. Tao với chị giúp việc còn thua một cái con bé ở trên trường. Con của em nó sẽ nghe lời những cái người mà bạn của nó phải là những người tốt, và để chọn được những người tốt đó, xin lỗi, tốn tiền. Vô môi trường tốt đâu có rẻ, được chưa?
Dạ được ạ.
Ừ. Như thường lệ đừng có quên like, share và subscribe cái kênh của Nhi. Nếu bạn là người đầu tiên vô livestream, chưa bao giờ coi kênh của Nhi, chưa bao giờ like và share và subscribe, và quan trọng là nhấn nút cái chung nữa.